À, nhược tỳ kheo bán nguyệt tẩy dục, vô bệnh tỳ kheo ưng thọ, nhược quá giả trừ dư thời ba vật đề, dư thời giả nhiệt thời, bệnh thời, tác thời, phong thời, vũ thời, viễn hành, lai thời, thử thị thời. Giới thứ 57 là nhược tỳ kheo vô bệnh vi chích thân cố, lộ địa nhiên quả, nhược tự nhiên, nhược giáo nhân nhi nhiên, trừ thời nhân duyên ba vật đề. 58 là nhược tỳ kheo tàn tha tỳ kheo đi y bát tọa cụ, chăm động nhược tự tàn, nhược giáo nhân tàn, hạ chí hí tiếu giả ba vật đề. 59 nhược tỳ kheo tịnh thí tỳ kheo ni thức so mana sa di ni y bất vấn chủ triếp trước giả ba vật đề. 60 là nhược tỳ kheo đắc tân y đương tác tam chủng nhiễm hoại sắc thanh hắc mộc lan, nhược tỳ kheo bất đắc y bất tác tam chủng hoại sắc thanh sắc mộc lan tân y trì giả ba vật đề. 61 nhược tỳ kheo cố đoạn súc sanh mạng giả ba vật đề. 62 nhược tỳ kheo tri thủy hữu trùng ẩm dụng giả ba vật đề. 63 nhược tỳ kheo cố não tha tỳ kheo nải chí thiểu thời bất lạc giả ba vật đề. Thế giới 55 nếu tỳ kheo dọa làm người khác sợ, tỳ kheo khác sợ ba vật đề mà nó khủng bố cũng được, khủng bố và cái từ cũng thường ba vật đề. Nếu tỳ kheo nửa tháng tắm giặt tỳ kheo không bệnh nên thọ, nếu quá tắm rửa quá là ba vật đề, trừ thời gian khác là thời gian khác đó, hoặc là nóng, khi nóng nè, khi bệnh, khi mai y, khi gió, khi mưa và khi đi xa, từ xa đến viễn hành lai thời, thời gian đi xa đến, đây là phải thời hay là đúng thời cho sử dụng. Nếu tỳ kheo không bệnh vì mình, cái thân mình á, mà đốt lửa hơ chứ chích này là đốt, để ở trên có bộ nhục mà ở dưới có bộ quả là nướng á nha, thịt mà để ở trên quả nướng là chích. Đất ngoài đất trống đốt lửa vào đất trống, hoặc là tự mình đốt, hoặc là bảo người khác đốt là phạm ba vật đề, trừ cái nhân duyên có nhân duyên khác. Nếu tỳ kheo giấu y bát tọa cụ ống đựng kim của tỳ kheo khác, hoặc tự mình giấu hoặc bảo người khác giấu, cho đến cười giỡn hay đùa cười để giấu, phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo tịnh thí với tỳ kheo ni thức so mana sa di ni chẳng có hỏi chủ mà liền lấy lại mạt giữ triếp, liền lấy lại mạt phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo được y mới nên lấy ba thứ làm cho hoại sắc, chữ nhiễm là nhuộm, ba thứ nhuộm cho hoại sắc là dùng cái màu xanh, màu đen, màu vỏ cây mộc lan. Nếu tỳ kheo mặc y mới chẳng có làm cho ngoại sắc với ba thứ mà xanh, đen, rõ cây mộc lan, thì phạm ba vật đề và tân y trì giả, là coi như là mình mặc cái y mới đó. 61 là nếu tỳ kheo cố ý đoạn mạng súc sanh phạm ba vật đề. 62 nếu tỳ kheo biết nước có trùng mà uống dùng phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo cố làm phiền những tỳ kheo khác nhận đến trong giây lát thì thiếu thời, thiểu thời là này nó chút bằng trong giây lát chẳng có được vui phạm ba vật đề. Đó là về cái thiên mà trong ba vật đề. Cái khủng bố làm dọa, làm cho nó sợ. Thành là vì cái thị giả của Đức Phật thì A Nan thì cái người mà nó sao nhất nha. Trước đó là có nhiều cái thị giả, mà trong luật có nói là khi mà A Nan chưa làm thị giả thì ai muốn đến làm thị giả thì tự động đến, tăng không sai. Còn riêng A Nan là tăng sai làm thị giả, thành A Nan mới là đặt điều kiện, mấy điều đồng ý, trong tăng đồng ý, A Nan mới chịu làm thị giả. Có một điều là gì, là những gì Phật nói trước, những kinh, những luật, những gì đó thì nói lại cho tôi nghe, thành mình thấy cái chỗ nào cũng như thị ngã văn. Thì căn cứ vào trong luật tạng là này gì đó, vấn đề đàm vô đức á, thì sau 12 năm Phật thành đạo, tức nhân đầu năm 13 giới luật mới xuất hiện. Thì lúc đó A Nan có chưa? Chưa có những cái giới này. Thì cái bằng chứng là cái giới này coi như chưa có A Nan nè, mới có một tỳ kheo Na Ca Ba La làm thị giả, mới làm quỷ, mới nhát Phật, chứ A Nan không có. Thành trong luật cũng nói A Nan là cái người mà cái thị giả vừa ý của Đức Phật nhất, mà chẳng những trong cái kiếp này mà nhiều kiếp trước A Nan nó từng làm thị giả hay cho nhiều Đức Phật. Thành ở trong cái tứ phần và cái bộ thập tụng nó giống nhau, là tôn giả Na Ca Ba La lúc đó là thị giả Phật. Khi một đêm vào cái trời tối mà mưa nữa, về Phật đi kinh hành, mà cái vị tỳ kheo này coi như là đã mệt mỏi đầu hôm, thỉnh Phật nghỉ ngơi, Phật im lặng. Nửa đêm thỉnh Phật nữa, Phật cũng im lặng. Cho đến gần sáng chim chóc nó đã ca hót rồi, thì mới thỉnh Phật. Thì ngay lúc đó Phật cũng còn im lặng, thì cái vị tỳ kheo Na Ca Ba La này nghĩ rằng bây giờ mình làm quỷ hoặc làm ma mình nhát Phật, Phật sợ chắc Phật vô nghỉ. Thường thường trong luật ưa kể, nếu mà một vị thị giả hầu Đức Phật thì biết Phật đi kinh hành đó, thì có phải là đứng đó chờ cái đường mà Phật đi hầu bên, chứ không có nghỉ trước nữa. Thì vị tỳ kheo nè Na Ca Ba La nó mệt mỏi, nghĩ bằng cách này chắc là Phật nghỉ sớm, nên lấy y trùm lên ngồi cái đầu đường, cái chỗ mà Phật sẽ đi tới đó, lên tiếng rơ làm cho Phật sợ, hù Phật. Thì Phật tới đó, Phật nắm tay Na Ca Ba La dẫn về, nói ông là kẻ ngu si, tại sao hay là trong luật có một cái điều thêm nữa, khi mà vậy Đế Thích mới là hiện xuống, mới nói rằng là trong hàng tỳ kheo có những vậy như sao, có những người như vậy hay sao. Thì sau đó Phật mới là buổi sáng ăn sáng rồi mới là đưa ra cái vấn đề này, nó là tỳ kheo Nakabala làm ma nhát ta. Thì Phật mới chế giới này từ ở đây về sau, nếu một tỳ kheo là làm dọa sợ những tỳ kheo khác thì phạm ba vật đề. Thì trong cái bộ tứ phần mới nói là nếu mình là khủng bố tỳ kheo khác mà tỳ kheo khác sợ hay không sợ gì cũng là vẫn phạm ba vật đề. Cái này cái định tội của tứ phần ha. Còn cái bộ thập tụng thì nó khác. Nếu mà mình dọa nhát người khác mà vị tỳ kheo khác không sợ thì chỉ phạm độc kiết la thôi. Cái vị khác mà sợ mới là phạm ba vật đề. Nhưng mà tứ phần có đàm vô đức thì sợ không sợ gì cũng vẫn phạm ba vật đề. Có hành động mà là mình dọa nhát thì dọa nhát đây trong luật mới đưa ra là sáu thứ, sáu cái loại mà dọa nhát coi như là hiện ra sắc, hinh, hương, vị, xúc và pháp. Nếu mà sắc là có hình tướng, ví dụ như mình làm voi, làm ngựa, làm ma, làm quỷ, hay là cái nói sắc nó thêm nữa, thí dụ như thấy cái người đó cái sắc mặt như vậy, cho mình dọa, nói là cái sắc này sẽ là chết, hay là gặp những tai nạn gì đó, mà cái đó là không có thật, nhưng mình đặt ra nói, nếu cái việc đó việc thật thì cái đó là nó không có lệ thuộc trong cái giới này. Cái là không thật mình đặt ra, cái ý mình muốn cho người kia sợ, mình bịa ra thôi. Đó là thuộc về sắc á. Còn thinh là cái tiếng mình rống lên tiếng sư tử, tiếng gì làm cho người ta sợ. Còn hương là cái mùi, mình nghe một cái mùi gì đó, cái xảy ra mùi gì đó mình đoán hay là mình tạo ra để cho người kia họ sợ. Vị, xúc, pháp, cái pháp này trong cái bộ luật căn bản á, có nói thêm, nó là hoặc giả là mình dọa bằng cách mình lấy luật ra để mà dọa. Nó tỳ kheo phóng quế trên cỏ, trên nước, mình hù nó nếu vậy là mất giới hay là phạm tội nặng hay là sẽ đọa địa ngục nhiều kiếp chẳng hạn, là không có thực mà mình đặt ra, vân vân. Đó là tạo những cái điều nào mà làm cho người khác sợ đều là phạm trong cái giới này. Đó là dọa nhát một vị tỳ kheo khác. Đó là giới thứ 55 qua 56 là tỳ kheo nửa tháng tắm một lần, nếu tỳ kheo không bệnh thì nên thọ, nếu quá thì phạm ba vật đề trưởng như thầy khác. Thì trong cái giới này thì khi mà Đức Phật ở thành Vương Xá, cái vua tầng bà Sa La trong cung á, thì có ba cái suối, một cái suối mà nước mùa đông thì nước ấm, mà mùa hè thì nước mát, để dành cho vua và hoàng hậu tắm. Còn cái suối thứ hai là để thái tử và các cung phi tắm. Còn cái suối thứ ba là để cho các thần dân tắm. Thì dự sự cung kính lên tầng bà Sa La là để cho hàng tỳ kheo tắm trong cái suối của mình với bà hoàng hậu, là cái suối mà đặc biệt nha. Thì trong lục quần tỳ kheo lúc nào cũng tắm. Một hôm vua ra đó tắm thì thấy hàng tỳ kheo đã đang tắm ở dưới. Vua không cho những vị đại thần để mà thúc những hàng tỳ kheo vì cái sự cung kính, nên vua ngồi trên nó chờ trễ nải việc đi. Thì những cái vị đại thần mới chê trách nó hàng tỳ kheo săn sóc cái thân quá kỹ. Ngay rồi tới Phật kiết giới. Thì trong có một cái bộ khác đưa ra là đặc biệt hơn, đó là nó là có một chim tinh gia coi là bói nó nhà vua phải là tắm cái ngày nào đó tắm liên tục để mà tránh những cái tai nạn của cái sao nào đó đang chiếu xuống vương triều. Nhưng nhà vua ra đó thì thấy hàng thì kheo tắm nên vua không có tắm được. Thì những cái lý do đó là cái duyên khởi mà Đức Phật chế trong cái giới này. Khi mà chế giới thì có những cái trường hợp mà khai nửa tháng tắm một lần vậy. Thì có nhiều cái như là nó là trong cái bộ mà căn bản là bộ Tăng Kỳ á, thì nói hàng tỳ kheo là không được tắm, suốt cả đời không có tắm. Mà vì cái việc mà là bệnh hoạn nóng nực thì Phật mới khai cho nửa tháng tắm một lần. Nó đúng là nó không tắm. Thì theo thời tiết của Ấn Độ thì có 2,5 tháng là cái trời nóng nè, là trong luật nó đưa ra. Thì cái mùa nóng, cái tháng nóng của Ấn Độ là sau cái mùa xuân 1,5 tháng, tất nhiên từ rằm tháng Chạp cho đến rằm tháng Tư là mùa xuân. Từ rằm tháng Tư cho đến qua nửa tháng Năm đó là cái mùa nóng 1,5 tháng. Rồi sau cái mùa hạ là nóng thêm 1 tháng nữa. Tức như Ấn Độ chỉ có nóng là 2,5 tháng, còn nhiêu là cái mùa xuân và cái mùa đông. Thì ở trong luật nó phân ra đó, là sau cái mùa xuân là nóng 1,5 tháng. Mình tất nhiên sau mùa xuân tất nhiên là tới là rằm tháng Tư là hết cái mùa xuân. Ấn Độ cái mùa nó khác, 4 tháng là một mùa nha. Mà cái mùa xuân từ rằm tháng Chạp cho đến rằm tháng Tư. Từ rằm tháng Tư đến rằm tháng 8 là mùa hè. Rồi từ rằm tháng 8 đến rằm tháng Chạp đó là mùa đông. Đó 4 tháng là một mùa theo cái trong kinh Phạm Võng á. Nên thành là chúng ta là 4 mùa chứ Ấn Độ có 3 mùa. Ấn Độ không có mùa thu. Xuân hạ đông chứ không có mùa thu. Thế thì thời gian mà nóng như vậy Phật mới khai. Khai cho những cái tháng nóng nhớ, chứ không khai cho những cái tháng khác. Đó là cái mùa nóng đó. Rồi thứ hai nữa, hàng thì kheo bị bệnh. Bệnh là trường hợp khai cho. Bệnh là khi mà nóng quá là bị ghẻ, bị bệnh cách này cách khác thì Phật khai. Nó trường hợp là bệnh. Rồi khi làm việc, khi làm việc này, khi mà là quét nhà, quét sân hay mồ hôi mà đổ ra đó là cần tắm. Khi gió mưa và khi đi đường, khi gió, mà gió đây trong luật là khai ra khi cái gió mà cái chéo y đã phất được quyền tắm. Rồi mưa, nếu mà mưa 1-2 hột ở trên không mà rớt xuống cũng gọi là mưa, thì hàng tỳ kheo cũng được quyền tắm. Mới đó là luật để nêu ra cái phải mưa mà mưa như thế nào. Nó là 1-2 hột rớt xuống nữa. Rồi khi đi đường, khi đi đường thì đi khoảng bao nhiêu, thì có chỗ nói rằng là nửa do tuần hoặc là 1 câu lô xá mới được gọi là đi đường để mà tắm. Đó là những cái trường hợp mà Phật đã khai về cái giới này. Thì tùy khai thì còn một cái phần khác nữa về cái giới này là Ấn Độ cho rằng là lửa là một cái vật linh, mà nước cũng là một cái vật linh. Cho hôm trước chúng ta học về cái giới trước á, là một linh thiêng. Nên những cái vị mà tránh cái tà kiến của các cái giáo phái khác, mình thấy họ quan niệm rằng nước có cái công năng là rửa tội. Nên cái nước thiêng của sông Hằng là họ xuống tối ngày họ tắm rất nhiều lần. Họ nói là có công năng rửa như vậy. Thì Phật đưa ra cái giới này để tránh vấn đề mà tà kiến giống ngoại đạo kia. hay những cái bộ là nêu ra cái vấn đề đó, thì mình thấy chính là cái đó có thể là chính hơn, để tránh cái vấn đề tà kiến hiểu lầm đạo Phật giống những cái tôn giáo khác là nó coi nước là linh thiêng, cứ tắm nhiều lần như vậy có công năng rửa tội. Phật muốn đả phá những điều đó. Thì theo cái giới này chúng ta thấy là thuộc về giá giới, nhưng mà tánh giới nha. Hay thành chúng ta khi mà học luật nắm cho kỹ vấn đề mà những giới nào thuộc về tánh giới, luật nào là giá giới. Nếu tánh giới thì tùy theo hoàn toàn thinh văn không khai cái này giá giới, mà cái giá giới, cái giới nào Phật vừa cấm là Phật vừa khai. Tại vì giá giới nó bản chất nó không có tội. Thì đây là cái giới thứ 56. Qua cái giới thứ 57 nha, không có gì đặc biệt là mình lướt qua. 57 là nếu tỳ kheo không bệnh, tự mình để mà đốt lửa, mà đốt lửa gì, mình đốt lửa để hơ, hoặc là đốt ở ngoài đất trống nè, hoặc dạy người khác đốt, phạm ba vật đề trừ có nhân duyên khác. Thì cái nhân duyên khác này là cái trường hợp là trường hợp khi là lạnh, khi là đốt đèn ha, cần những cái gì đó chẳng hạn, đó là đốt lửa. Thì trong cái bộ tứ phần là nói cái Đức Phật và cùng hàng tỳ kheo ngủ đêm ở tại một khu rừng gần cái gốc cây cái bọng, rồi cái mùa đông hàng tỳ kheo mới là đốt lửa để mà hơ. Khi mà đốt lửa như vậy thì cái trong bọng cây đó có rắn, nên nó nghe cái hơi nóng, cái khói trong đó nó chạy ra, thì hàng tỳ kheo hoảng sợ la lên, rồi là cây củi lửa nó tung ra đầu này đầu kia, nên Đức Phật mới cấm. Đó là trong cái bộ Đàm Vô Đức của bộ tứ phần. Thì nói chung các bộ cũng hơi giống nhau, chứ không có cái duyên khởi gì đặc biệt những bộ này. Rồi là định tội trong cái bộ Tăng Kỳ, mà nếu mà nói đốt lửa mà cái lửa nó cao quá 4 ngón tay thì phạm ba vật đề, định tội của bộ Tăng Kỳ nếu mà đốt lửa là 4 ngón tay như vậy. Rồi về sau đó Phật mới là mà khai cho thì đốt lửa, nhưng mà riêng về cái luật nhiếp thì nó, nếu mà Phật khai, dù là Phật khai nhưng khi đốt lửa phải tác pháp tâm niệm thọ, vừa đốt vừa nghĩ rằng là tôi đốt lửa vì cái duyên sự gì đó. Còn nếu mà không có cái tâm niệm đó thì phạm ba vật đề. Cái này là riêng cái luật nhiếp nha. Những cái bộ luật khác thì không thấy nói, mà riêng cái bộ luật nhiếp thì nói rằng khi mà mình có duyên sự gì mình đốt lửa, cái tâm niệm mình phải nói là tôi đốt lửa vì cái sự gì đó thì mới là khỏi phạm ba vật đề. Cái riêng về luật nhiếp mới cái tội này. Đốt lửa, cái phần thứ hai nữa chúng ta có thể nói thêm rằng là Đức Phật cũng muốn đả phá về cái vấn đề thờ lửa ngoài của ngoại đạo bằng cách là họ quan niệm rằng lửa cũng là linh thiêng, lửa không để cho ai cho tắt. Nhưng mà chính ngài Ca Diếp cũng là từ xuất thân từ cái đạo thờ lửa trong đó. Đó là nói về cái vấn đề mà đốt lửa của trong cái luật. Thì trong luật cũng đưa ra về chung chung cái việc đốt lửa thì nó có những cái điều mà nó bất lợi hoặc giả đối với cái thân thể, thì nó là lửa có nhiều cái điều mà làm cho cái thân con người nó bệnh hoạn hay là mắt bị mờ vân vân. Đó là nêu ra những cái về cái 7 điều hại của đốt lửa. Thí dụ nói là cái nhãn lực nè, rồi thân thể, y phục, giường nệm có những điều nguyên nhân phát ra sự tai hại của vấn đề mà liên quan đến lửa, nên Đức Phật Phật cấm. Thì cái điều này cũng không có cái gì nó đặc biệt nên lửa. Cái về phẩm tướng thì chung các bộ đây có chỉ là đốt tự sưởi mà các hành vi đùa giỡn liên hệ đến lửa, như quay lửa thành vòng tròn cũng phạm ba vật đề, tính cách mà nó chơi mình giỡn phạm ba vật đề. Thả một cọng cỏ vào lửa dù chỉ để mà chơi cũng phạm ba vật đề. Nhưng chỉ khi nào diệt đốt lửa mà lửa bốc thành ngọn, rồi là bốc cao bao nhiêu các bộ không ấn định, trừ ngũ phần như đã nói, cao từ bốn ngón tay trở lên thì gọi là phạm. Tứ phần thì nói đốt than phạm tội độc kiết la, vì than không bốc thành ngọn nên là tứ phần định tội. Thì đó là nó về đốt lửa. Giới thứ 50, 58 58 này, nếu tỳ kheo giấu y bát tọa cụ ống đựng kim, hoặc là tự mình giấu, hoặc là bảo người khác giấu, cho đến đùa cười để giấu phạm ba vật đề. Cái này là giấu dầu đùa cười, giấu là giấu thiệt nha. Thì một số tỳ kheo trẻ là 17 vị tỳ kheo trẻ chuẩn bị để mà đi thọ trai, lục quần tỳ kheo cũng mới là đem y bát của những hàng tỳ kheo trẻ nó đem đi giấu. Rồi tới cái giờ thọ trai, những hàng tỳ kheo trẻ này là mới là tìm không có nên đi trễ, nên là Đức Phật chế giới. Ở trong bộ căn bản có nói thêm là cái số mà lục quần tỳ kheo mới rủ thập thất quần tỳ kheo này trên cái đường đi mà thọ trai, tính chủ mà mời, rồi là còn sớm nên lục quần tỳ kheo rủ thập thất quần tỳ kheo này đi lặn đua xuống một cái hồ, nó lặn có ai dài hơn. Thì thập thất quần tỳ kheo mới đem y bát để trên bờ, lục quần tỳ kheo mới lặn đua kia, lục quần tỳ kheo mới lặn lên trước lấy y bát này giấu hết. Khi thập thất quần tỳ kheo lên sau kiếm y bát mình không có, sau đi thọ trai khóc ré lên, là xá lợi phất, đi tới mới hỏi cái gì, mới trình bày hết ba cái vấn đề này, rồi là xá lợi phất mới rày đưa cái việc này đến Phật. Phật mới chê giới là giấu y bát của những người khác. Là mình thấy cái trò chơi của mấy hồi xưa của mấy tỳ kheo cũng ghê gớm chứ không phải thường nha, cũng thôi rồi mình bây giờ. Vào trong này nó nói là giấu mà giấu bằng cách là nó chơi đùa cũng vẫn phạm ba vật đề trong này. Đó là giới thứ 58. Qua giới thứ 59, nếu mà tỳ kheo cho y tỳ kheo ni tức somana sayi sayi ni, sau đó chẳng nói với chủ mà lấy trở lại mặt, nó phạm ba vật đề, hoàng thủ trước lấy lại mặt. Thì mình biết nó cho này, cái giới này nó khác hơn cái giới mà ni tắc kỳ ba vật đề của giật y lại của Bạc Năng Đà hay Năng Đà đối với ông Đạt Ma khác hơn nè. Hay là cấp trước có cái giới gì mà là đoạt y lại đó. Thì cái giới này là không phải cái đó, nhưng mà đây là cho bằng cách là tịnh thí. Nhớ là tịnh thí, tại duyên khởi của cái giới này. Cái bộ kia nói là Ananda đà tịnh thí cho Đạt Ma, tất nhiên là dư y rồi mình đem cho tịnh thí, nhưng rốt cuộc Đạt Ma không trả lại thì là đây mới là định tội. Thì nói là nếu mà tịnh thí kiếm tỳ kheo, tỳ kheo không có mình tịnh thí cho tỳ kheo ni cũng được, mà tỳ kheo ni không có thì tức so na sayi sayi ni mình tịnh thí cũng được. Mà tịnh thí thì đại chúng nhớ có hai cái pháp tịnh thí. Một là gì? Một là triển chuyển tịnh thí, hai là chân thật tịnh thí. Nếu mà triển chuyển tịnh thí thì không có cần nói với chủ. Còn đây là nói đề cập đến nếu mà thưa với chủ thì chân thật tịnh thí. Cái triển chuyển tịnh thí là vậy. Hôm trước là này nhớ này có nói ví dụ mình dư y mà Phật chế hàng tỳ kheo có ba y thôi, bây giờ mình thêm cái bộ y thứ tư nữa mà mình không muốn xả luôn, thì muốn khỏi phạm đi tắc kỳ ba vật đề đem gửi, thì đem lại một vị tỳ kheo nào đó mình nói là bạch đại đức, tôi dư y vì muốn để thanh tịnh, Nên triển chuyển tịnh thế do thầy. Nếu mà dùng chữ triển chuyển tịnh thế do thầy á, thì ông thầy kia nói là thầy muốn triển chuyển cho vị nào, thì mình nói là muốn cho y này cái thầy B kia ha, thì cái đó là triển chuyển tịnh thế. Từ cái thầy A này chuyển qua cái thầy B thì triển chuyển tịnh thế. Khi vậy rồi ta nói là trả lại y mình hoặc trả họ giữ ở đó. Còn nếu chân thật tịnh thế là mình tịnh thí thẳng cho một cái vị tỳ kheo A, tỳ kheo B thôi, không qua cái một người thứ hai nữa, coi chân thật tịnh thí. Ha, thì trong cái giới này tinh thần là cho y tỳ kheo là cho tánh cách mà chân thật tịnh thí. Mà chân thật tịnh thí thì khi mình mặc phải nói với chủ, phải hỏi cái vị đó. Nếu mà cái này là không nói nên phạm trong cái giới là ba vật đề. Là cái ý Phật muốn nói cái giới này như hôm trước là thầy cũng có nói là tại vì mình không có bỏ luôn được, không xả luôn được, thành cái này cái phương tiện, cái lúc ban đầu cho hàng tỳ kheo để tập cái tánh mà là biết đủ. Chứ giờ cho luôn thì cái này nó rất đơn giản, nhưng mình không cho được, còn tham trong đó nên phải làm lễ tịnh thí. Cái này là phương tiện thôi chứ không phải là cứu cánh. Thì trong cái bộ ngũ phần có mà nội dung rồi nha, nhưng cái duyên khởi khác là chánh văn đó là hơi khác. Đã tịnh thí y sau đó giật trở lại, duyên khởi của bộ này nói là tỳ kheo đạt ma hay gì bị Bạc Năng Đà nhiều lần gây phiền nhiễu, như đã thấy trong cái điều mà hôm trước chúng ta học điều 25 của Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề với điều 46 của Ba Vật Đề. Khi Bạc Năng Đà làm lễ pháp tịnh thí cho Đạt Ma, Đạt Ma giữ luôn không trả, do đó Bạc Năng Đà cưỡng đoạt lại. Cái này là cái bộ ngũ phần, nó nói là đoạt y, nó tịnh thí mà nó không trả lại thì đoạt y trả lại. Nên việc gây gỗ đưa đến trước Phật, Phật khiển trách Đạt Ma, y được chân thật tịnh thí mà giữ luôn không trả cho người dùng. Phật cũng khiển trách Bạc Năng Đà ngu si tác pháp chân thật tịnh thí với người mà không đáng tin cậy. Sau khi là làm phép tịnh thí rồi thì Phật kiết giới này. Đó là cái về cái duyên khởi của ngũ phần, nó hơi khác về cái tứ phần. Qua cái giới 60 là nếu tỳ kheo được y mới hoặc là lấy ba thứ làm quả sắc, mà cái ca sa, nếu mà cái chữ ca sa mình cũng dịch là lấy quả sắc y nha. Thứ nhất, thứ hai nữa là ca sa mà cắt rọc cũng ý nghĩa là hoại sắc, không phải để cái miếng vải nguyên, cũng là một cái loại mà hoại sắc. Mà cái hoại sắc này thì không có nói rõ là phải cái màu gì gọi là hoại sắc. Nhớ cái hoại sắc này nó là làm mất cái sắc chính của nó, nó gọi hoại sắc. Nó không có để sắc trắng mà để sắc đỏ hay để một cái sắc xanh nào. Thì ở trong này đưa ra muốn hoại sắc vậy là lấy cái sắc đen này, cái màu đen, rồi cái màu xanh, rồi là pha với cái vỏ cây mộc lan. Mà mộc lan thì dường như nó hơi giống cái vỏ mà vỏ măng cục đó chẳng hạn. Đó là làm cho hoại cái sắc chính đi. Thì cái duyên khởi trong này là cái lục quần tỳ kheo là mặc những cái y mới để mà diễn tuồng hát nên là Phật cấm. Thì ở trong này có nêu ra là ngay cái ngày hội tế Long Dương có một cái gánh hát kia tổ chức nó hát cái tuồng mà của Đức Phật Thích Ca. Thì khán giả họ coi cũng rất đông, nhưng mà có số họ không thích thì họ không dự vào đó coi. Thì những cái người hát này ảnh mới tìm một cái vở tuồng khác. Họ đi ở trong làng sau gặp mà là cái nhóm mà lục quần tỳ kheo, trong đó Ô Ba Năng Đà hay là nói là Bạc Năng Đà đang làm cái pháp dư thực. Pháp dư thực thì những người này anh đứng anh coi, anh coi thấy nó hay. Bây giờ anh về cái tập cái tuồng là những hàng tỳ kheo làm pháp vô thực này, nên họ diễn cái tuồng này khách rất là đông. Khi tới tay của nhóm sáu tỳ kheo này Sáu tỳ kheo bắt đầu kiếm chuyện. Kiếm chuyện đặt điều kiện với là những cái nhóm hát này chia, là nó hát đắt như là lấy cái đề tài của chúng tôi mà là diễn cái tuồng như vậy là phải chia lời ra. Thì mấy bên kia ông không chia, không chia, bắt đầu lục quần tỳ kheo mới dựng cái dàn hát lên, là làm tuồng, làm tuồng thành những người ta coi rất là nhiều. Cái mấy anh kia mất cái nồi cơm đi thì bắt đầu kiếm chuyện để mà đưa ra tin này là bôi xấu, do đó Phật nó cấm. Thì thấy những cái vị tỳ kheo trong lục quần mặc những cái y mới cách này cách khác như thế gian để mà diễn tuồng như vậy thì người ta chê cười, nên Phật đưa ra cái giới này. Thành nếu mà nhuộm nhuộm trong này thì Đức Phật đưa ra, một là nhuộm, hai là điểm tịnh, thứ ba là cả nhuộm và cả điểm tịnh. Nếu đó nó về ngoài sắc á, nếu nhuộm thì ở trong này đề cập lấy ba cái sắc này làm cho nó cho phai màu đi. Còn nếu điểm tịnh mà có thể áp dụng theo bộ luật ngũ phần á, là dùng trong ba màu này mà làm những cái dấu ở trên cái y á, cái chéo y hay như thế nào. Đây là trường hợp xảy ra của một lần hàng tỳ kheo đi cùng với người lái buôn, rồi đi ngang qua một cái chỗ vắng như vậy, bị cướp nó trấn lột hết. Lái buôn kia lấy những cái y mới, những cái y mà sạch sẽ mặc, rồi bỏ lại đó, hàng tỳ kheo không dám, không dám mặc. Rồi rốt cuộc rồi là hàng tỳ kheo phải là khỏa hình để đi trở về. Thì Đức Phật mới cho phép là điểm tịnh, tất nhiên là làm cái dấu ở trên cái y, biết cái y của mình để khỏi có lộn những cái y khác. Nói là thứ hai là điểm tịnh, thứ ba là cá nhuộm cả điểm, điểm tịnh. Đây là quan điểm của bộ Tăng Kỳ. Còn cái bộ ngũ phần là điểm tịnh để cho biết mình lấy cái y của mình không lộn với cái y của người khác chẳng hạn. Rồi là nếu mà nó Tăng Kỳ thì vừa cả nhuộm cả điểm tịnh, thì cái này giống với tứ phần. Trong cái bộ Tăng Kỳ có nêu ra tại sao cả nhuộm cả điểm tịnh như vậy, là đưa ra cái chuyện mà tôn giả Tôn Đà La Nan Đà, là tôn giả Tôn Đà La Nan Đà là em một cha khác mẹ với Đức Phật, nên có tướng mạo coi như là hơi giống Đức Phật. Chỉ là Đức Phật 32 tướng tốt mà Tôn Đà La Nan Đà này 30 tướng tốt, thành những hàng tỳ kheo ưa làm, đôi khi đắp y rồi đến đảnh lễ nhìn lại là không phải Đức Phật, tưởng là Đức Phật nhưng mà Tôn Đà La Nan Đà. Thành Đức Phật mới bắt cái ông này mặc cái y màu đen hay là cái y khác hơn chỗ Đức Phật. Có liên quan đây thì ở đây có bộ Tăng Kỳ đang đề cập là nhuộm mà cái điểm tịnh nó cho khác hơn nữa. Đó là nói là liên quan đến cái phần đó. Thì cái về giải thích các bộ mới nói là cái y mới gồm ba y, hay là y tắm mưa, y che ghẻ, y ni sư đàn. Nếu không tác tịnh mà dùng thì phạm ba vật đề. Cái này mình là nhuộm rồi còn làm lễ mà tác tịnh. Trong đây thể thức tác tịnh gồm ba việc là nhiễm tịnh, điểm tịnh và triệt lũ tịnh. Nhớ trong luật ưa nó nhiễm tịnh là bằng cách là nhuộm theo màu như pháp, tất nhiên là mất cái sắc chính. Thứ hai là điểm tịnh là cái chấm dấu làm dấu. Ba là triệt lũ tịnh bằng cách tác tịnh, bằng cách là dạch ở trên đường dao một cái chút xíu cho cái dấu nó đứt. Đó là cái tác tịnh mà y á. Nhớ tác tịnh y nó có ba cái điều là nhiễm tịnh, rồi điểm tịnh và triệt lũ tịnh. Còn nếu mà tác tịnh những cái trái cây, những rau cải, hôm trước chúng ta học đó là có mấy thứ, nhưng có năm thứ nha. Nào là gì? Là quả tịnh, nào là điểu tịnh, hay là trảo tịnh, đâu gì nữa, rồi là đao tịnh, vân vân. Đó là làm cho chết cái mầm sống của một cái vật đó, nên gọi là làm lễ tác tịnh như hàng tỳ kheo không có phạm vấn đề mà làm hại thương tổn những cái thực vật. Cái giới 61 là đoạn mạng chúng sanh, phải không? À, nếu tỳ kheo cố đoạn mạng súc sanh phạm ba vật đề, thì trong cái giới ba vật đề hôm trước chúng ta nói là có mấy giới mà liên quan đến cái giới mà sát nè. Thứ nhất là hôm trước chúng ta là dùng cái nước có trùng để mà trộn vô trong hồ tô dách, đó là thứ nhất. Thứ hai là cái giới, đây là cái giới mà giết chúng sanh, giết là súc sanh. Cái giới thứ 62 sắp học này là uống nước có trùng. Thành ba cái giới này trong cái ba vật đề. Và cái ba vật đề thì hôm trước thầy cũng nói là nó sát, nó có ba điều để sát. Một là tham, hai là sân, ba là si. Hôm trước chúng ta là lấy nước mà có trùng để sử dụng trong mà tưới trên cây, trên cỏ, hoặc giả là nhồi trong cái trong đất bùn, thì đó là si. Còn cái giới này cố sát cái loài súc sanh, loài sân, tại vì Ca Lu Đại Di rất là ghét cái loài quả, ghét cái loài quả đi. Thành Ca Lu Đại Di chỗ nào thấy có quả là Ca Lu Đại Di đã đem cung tên lên là bắn. Có một hôm mà là Ca Lu Đại Di bắn một hơi chết mấy chục con quạ, mới cầm mấy chục con quạ là khoe Đức Phật. Nói con bỏ nghề lâu rồi, tưởng lục rồi, sao giờ cũng còn khá. Đem lại Phật rầy, nó cấm hàng thịt kheo không được, không được mà giết cái mạng chúng sanh. Còn ở trong bộ căn bản có đề cập mà ly kỳ hơn á, nó không. Ca Lu Đại Di mới ôm bình bát đi khất thực, đi ngang đường trống, thấy những đứa học trò nó đang ngồi chỗ đất trống, nó chờ ông thầy ra dạy học bắn. Nó học bắn thì ông thầy chưa đến, là Ca Lu Đại Di mới lại hỏi biết những đứa học trò nó học bắn. Bắn Ca Lu Đại Di mới trổ tài, nó để thử bắn như thế nào, mà thấy một cái đàn chim nó bay ngay trên không á, thì Ca Lu Đại Di mới là mượn cung tên đó, nó vừa bay ngang, Ca Lu Đại Di bắn một mũi tên lên chặn đầu, thì cái đoàn chim á nó bay quay trở lại, thì ông bắn đằng sau một mũi nữa, thì bốn bên đều bắn bốn mũi. Thì cái đàn chim nó không có cách nào bay, nó bay thẳng lên. Ông bắn cái mũi thứ năm ở trên, xuyên qua ở trên. Thì những người học trò kia thấy cái ông thầy này bắn siêu quá, siêu hơn ông thầy dạy của mình, nó là tài tình như vậy. Bắn bốn phát là chặn đầu bốn bên, rồi nó bay thẳng lên, bắn cái phát ở trên nữa. Thầy nó siêu quá vậy. Cái ông thầy ra tới, ông sợ. Sợ cái ông thầy này kiểu này là học trò mình mất nồi cơm, phát cái nồi cơm của mình đi. Mới là truyền miệng ra cái vấn đề là bắn sát hay là của Ca Lu Đại Di, nên Phật cấm, đưa ra cấm. Thì trong bộ căn bản đưa ra cái duyên khởi, mình thấy nó đặc biệt ha. Trong các bộ thì đưa ra là nếu mà giết cái loài rồng, loài rắn, cái loài mà biến hóa được cái này, thì cái này là phạm như gì? Thì cái loài này không thể là nó là chung trong cái loài súc sanh nữa. Các bộ nói là thuộc về thâu lăng giá. Nếu mình giết cái loài rồng thì phạm thâu lăng giá. Còn cái loài bằng sanh thường không có biến hóa được thì gọi là phạm ba vật đề. Thành trong giới thinh gian chỉ giết người thai và tạo thai mới ba la di nha. Còn giết chư thiên, giết loài rồng là phi nhân, phạm thâu lăng giá. Còn giết tất cả những loài bàn sanh đều phạm ba vật đề, là về cái thinh gian. Còn nếu mà Bồ Tát giới, nếu giết cái loài bàn xanh là phạm gì? Ba la di. Còn nếu giết người cũng phạm ba la di, làm thân Phật ra quyết cũng là phạm ba la di. Nhớ là như nói giết Phật rồi thánh nhân cũng phạm ba la di. Mà bên Bồ Tát thì chia ra làm ba phẩm. Nếu mình giết con kiến, con mũi, con vi trùng mà cố ý giết cũng phạm ba la di. Thì Bồ Tát giới chỉ có một thiên thôi, cái xác là có một thiên ba la di thôi nha. Còn cái thinh văn á thì nó là ba tụ, tụ ba la di, tụ thông lăng giá và tụ ba giật đề, hay nhớ. Rồi không có cái tụ độc kiết la nha. Nếu mình giết cái loài bàn xanh hoặc giả là uống nước có trùng hay sử dụng nước có trùng cũng vẫn phạm ba giật đề trong cái giới này. Còn tại sao mà Bồ Tát giới có cái đều là ba la di? Bồ Tát giới là có một thiên, một là ba la di mà chia làm ba phẩm. Tại sao? Tại vì Bồ Tát giới nó quan niệm đại thừa là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh, dầu đó là con vi trùng, con kiến cũng là vị Phật tương lai. Thành nếu mình giết nó đều là có phẩm ba la di á. Mà Bồ Tát giới là phân ra làm ba phẩm. Nếu thượng phẩm là cái tội sát á thì không cho sám hối. Nhớ, nó đó là phạm tội nghịch. Vậy như vậy thì cái gì? Làm thân Phật ra quyết nè, phạm tội nghịch. Chứ là nó giết Phật thì không giết được. Phật không có cái dùng giết để cho chết được. Nhiều lắm là ra quyết mà thôi, trường hợp Đề Bà Đạt Đa là phạm tội nghịch. Rồi giết bậc A-la-hán. Nhớ trong luật cũng nói là A-la-hán để tứ quả. Nếu mình giết để tứ quả mà phạm tội nghịch. Còn nếu mà giết để tam quả A-na-hàm mà đều là có phạm ba la di thôi chứ không có phạm mà là tội nghịch. Còn nếu giết cha mẹ ruột của mình nó phạm tội nghịch. Cha mẹ nuôi thì cái phạm ba la di mà thôi. Thì tội nghịch thì ra Bồ Tát giới không cho sám hối. Còn nếu mà giết phạm ba la di, giết người thường thì mất giới mà được sám hối. Nhớ trong Bồ Tát giới mất giới mà được sám hối với điều kiện cái gì? Thấy hảo tướng. Nhớ, thấy hảo tướng thì chứng tỏ là mình được thọ giới trở lại đắc giới. Còn nếu mà năm này qua tháng nọ mà không thấy hảo tướng suốt đời thì cũng không đắc giới Bồ Tát trở lại, mà được tăng ít thọ giới. Trong luật mình đã học đó. Thì trong cái Bồ Tát giới chỉ có một thiên mà chia làm ba phẩm. Đây là cái giới thứ 60, 61. Qua cái thứ 62 là cũng thuộc về cái giới sát, mà biết nước có trùng. Cái này là biết nha. Cái này nếu mà tỳ kheo biết nước có trùng mà uống dùng phạm ba giật đề. Cái giới hôm trước là 46 là sử dụng nước có trùng cho công việc mà tứ cây tứ cỏ rồi, cũng biết nước có trùng mà cái nào cố ý, tại có cố đó. Nhắc lại như cái lời bà hổng có Bạc Năng Đà là khi mà sử dụng lấy nước có trùng khi mà nhồi vô đất, người ta hỏi ra là có những tỳ kheo chê trách nó, thầy sao sử dụng nước có trùng như vậy. Thì Bạc Năng Đà mới nói là tôi lấy nước còn trùng nữa thì thiếu gì chỗ mà nó không ở mà sao nó lại ở đây, là mương nào hồ là thiếu gì không à. Cái đó là nó lên chữ cố ý biết nó có trùng mà cố sử dụng như vậy. Còn ở đây dùng chữ tri nha. Nếu tỳ kheo mà biết nước có trùng mà uống dùng phạm ba giật đề tại đây một số hàng tỳ kheo mà khi mà Phật chế cái giới này rồi, hàng tỳ kheo là uống rồi mà không có để ý là sợ là có tội trong đó. Đức Phật mới nói là nếu mà biết rõ nước có trùng như vậy thì mình sử dụng, mình uống, mình dùng thì phạm ba giật đề. Thì cái biết này hay là cái thấy này Đức Phật không cho sử dụng bằng cái mắt, bằng thiên nhãn, là cũng không cho sử dụng cái mắt mà bệnh, chỉ mắt thường mà thôi. Tại khi Đức Phật mà chế cái giới này, Xá Lợi Phất Ngài không thể uống nước được, Ngài nhịn khát luôn, đi thấy cái chỗ nào cũng là cũng là có trùng đó, tại dùng ngài dùng cái thiên nhãn nên là Phật là chấm. Thì cái chuyện này nó xảy ra cái duyên khởi thì ai cũng biết là trong luật có cái số luật thì để là 3 vị tỳ kheo chứ không phải 2 tỳ kheo đi đường, nó 3 vị, nhiều chỗ để 2 vị, nhiều chỗ để 3 vị, là đi trên đường đó đến Phật. Thì có 1 vị thì uống nước có trùng, còn cái vị kia nhất định là không uống vì quên đem đãi lượng nước, nên Đức Phật mới rầy. Hay thì đây là cái liên quan đến cái những cái giới này. Qua cái giới thứ 63, nếu tỳ kheo cố não tỳ kheo khác khiến trong giây lát không có được vui, phạm ba vật đề, là 63 nha. Cố làm phiền phức những vị tỳ kheo khác, là cố não. Thì trong duyên khởi của tứ phần gồm 2 lần kết, một lần chánh kết cho là một số tỳ kheo 17 vị bị lục quần tỳ kheo kia cố tình để mà gieo rắc những cái nghi ngờ, nghi ngờ trong này có liên quan đến những cái phần, thí dụ như nói về cái bầu thập tụng của nó rõ về phần này, nói vấn đề gì thọ giới chẳng hạn, nói về cái tuổi mà sanh, hay nói là thọ về thọ cụ túc, hay nói về cái phạm những cái lỗi, thì ở trong này nêu ra nó là năm sanh, cố tình phân tích làm sao để người kia nghi ngờ cái sự thọ giới của mình là không đắc giới, nghi ra đưa vấn đề mà nghi hối nghi ngờ cái điều này trong thập tụng đưa ra. Thứ hai nữa thọ cụ là cố phân tích về yếu tố những cái gì mà để không đắc thọ cụ túc giới, hay là nói yết ma không thành tựu, hay là giới sư không thanh tịnh, tìm cách để mình nêu cái đó là làm cái vị kia nó nghi ngờ đi, mà tính cách làm để chọc phá cái người kia. Thứ ba nữa là phạm, là nói quanh co như thế nào đó để một tỳ kheo kia nghi ngờ cái việc phạm giới của mình. Thứ tư nữa là nói vấn đề mà hỏi, có một tỳ kheo khác hỏi, hỏi nó là tứ thiền như thế nào, cái vị lục quần tỳ kheo mới nói là nếu mà thầy hỏi như vậy là coi như là mình đã chứng ngộ nên phạm tội đại dòng ngữ đi, cái người kia ta sợ. Hay là nói về cái vật ba y bình bát, hay là thuốc như thế nào, nói không căn cứ vào trong luật mà nói làm cho người kia sợ chơi, đó là nó liên quan đến những cái phần mà làm cho người khác họ sợ. Ngũ phần thì có 4 cái đề tài mà là khiến cho người khác sợ, là sanh về cái xứ nghi, khiến là hoang mang đến cái nơi sanh của mình, rồi 2 là thọ giới nghi, 3 là phạm giới nghi, 4 nữa là y nghi, nghi ngờ về y, như điều mà bên thập tụng đưa liên quan đến những cái vật mà thọ trong đó. Rồi là tăng kỳ thì 7 đề tài gây hoang mang, 1 là sanh, tức là cái năm sanh này, thọ giới cụ túc, rồi vấn đề yết ma, chỉ cho yết ma thọ giới cụ túc gây nghi ngờ, rồi là hình tướng của một tỳ kheo, rồi có phân tích, rồi là bệnh. Nếu mà nói là chứng bệnh như vậy, phân tích là nó dễ không được phép mà thọ tỳ kheo mà thọ vậy là có thể là không có đắc giới, hay nói cái tội, rồi là nói thêm cái mạ lị phân tích cái người kia, hay là nói về cái kiết sử, ví dụ như nói là xuyên tạc rằng người có cái bệnh như vậy, kiết sử như vậy thì Phật không cho thọ cụ, mà nay ngươi có kiết sử như vậy thì họ thọ cụ không có đắc giới, không có thành, thì làm cho gây hoang mang những người kia. Đó là liên quan đến những cái phần mà làm cho người kia nó nghi ngờ, mới có nói là não là tha tỳ kheo. Thì đây là 63. Qua cái giới 64 là nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác phạm tội thô mà che giấu, phạm ba vật đề, nó phạm tội thô. Tội thô thì quý thầy thấy nó có 2 Nó có nhiều cái bộ luật nha. Có bộ luật thì thô ác chỉ là tăng tàn hay là thâu lăng giá. Còn có cái bộ luật nó nếu mà nó thô như vậy thì phạm hai cái tội ba la di và tăng tàn. Nói về cái thô tội ấy, nó ba la di và tăng tàn. Và cái này nó là biết những cái tỳ kheo khác phạm tội thô mà mình che giấu là thì cái một số tỳ kheo khi mà thân thì coi như là che giấu những cái tỳ kheo khác phạm ba la di là phạm tăng tàn, mình che giấu. Khi mà không có hợp nữa thì cứ đem ra mà thưa trong chúng, hoặc giả là cử tội những vị kia. Thì nếu một cái tỳ kheo ni biết cái vị tỳ kheo ni khác mà phạm ba la di, mình che giấu, thì vị tỳ kheo ni đó phạm gì? Ba la di, nhớ nha. Còn đây là nếu một tỳ kheo che giấu ba la di của một tỳ kheo khác là phạm gì? Phạm ba vật đề. Trong giới mình đang học nè, nếu mà ở đây căn cứ vào bộ luật này, tội thô ác đó là tăng tàn ha, ba la di. Hành tỳ kheo ni mà che giấu ba la di tỳ kheo ni khác thì phạm ba la di. Đó là cái điều thứ bảy của trong cái ba la di của tỳ kheo ni á, là che giấu cái tội thô ác của một vị tỳ kheo thì phạm ba vật đề. Rồi cái mình học trên bản không có, nhưng mà mấy thầy coi trong này đây học thêm một cái giới truyền không đủ 20 tuổi á, là cái giới này rất quan trọng đối với mình bây giờ. Nó giới là 65 á. Nhược tỳ kheo niên mãn nhị thập ưng thọ đại giới, nhược tỳ kheo tri niên bất mãn nhị thập giữ thọ đại giới, thử nhân bất đắc giới, bỉ tỳ kheo khả ha si cố ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo đủ 20 tuổi thì nên cho thọ đại giới. Nếu mà tỳ kheo biết sa di kia chưa đủ 20 mà cho thọ đại giới thì vị sa di này không có đắc giới, tỳ kheo kia bị quả trách hay là có thể quả trách tỳ kheo kia, nó là si mê và phạm ba vật đề. Nhớ là nó là duyên khởi mà Đức Phật đưa ra là một cái nhóm 17 vị tỳ kheo nhỏ. Cái vị mà nhỏ nhất là 12 tuổi, lớn nhất là 17 tuổi. Rồi khi nửa đêm rồi rống lên khóc, thành Đức Phật mới hỏi, mới ra là tại đói. Thành Đức Phật đó từ đây trở về sau khi 20 tuổi mới cho thọ vợ cục túc. Tại nhỏ quá thì không có chịu đựng nổi những cái việc mà đói hay lạnh hay là mắng chửi, chịu đựng những cái cảnh đó. Nên Phật đó là 20 tuổi mới cho thọ vợ cục túc. Đó là cái duyên khởi chính vào trong đó ha. Thì ở trong này có cái chữ mà si nè, gọi là khả bỉ tỳ kheo khả ha si cố. Là si cố là nói cái vị thầy mà cho thọ vì si mê không biết đệ tử mình đủ 20 tuổi mà cho thọ. Đó là dùng chữ si ấy nha. Si là cái sự si mê không biết. Thì trong cái giới này nói về 20 tuổi cách tính á. Cách tính là mà tính 20 tuổi là trong luật có nhiều cái cách tính. Nó cách tính là cái mùa mưa. Mùa mưa này cho qua tới mùa mưa khác gọi là một năm. Còn cái là biết tính nữa, có cách tính nữa là đủ 12 tháng là một năm. Nên đó là hai cách tính. Là cách tính là phải mùa mưa. Cách tính là 12 tháng. Trong cái giới này nó là cái tri niên bất mãn nhị thập là biết rõ nha. Biết rõ là chưa có đủ 20 mà cho thọ đại giới. Đó là cái yếu tố quan trọng của điều học này. Thì hôm trước cũng đề cập về vấn đề mà có cái tứ phần. Giả như mà lỡ mà mình làm rằng là những cái vị kia, cái vị sa di kia đủ tuổi nhưng mà thọ rồi á, mới nghe rõ lại cha mẹ nói là không đủ tuổi, thì mới có quyền là mình tính luôn cả cái tuổi ở trong thai, hoặc giả là lấy tháng mà đủ với thiếu để mình làm chuẩn, cộng thêm cái đó. À, cái đó là khi mà là đã lỡ mà không biết. Còn đây ta để nó biết rồi thì không có vấn đề đó. À, thì nếu mà giờ nó thọ giới, mình xét cái hồ sơ mình căn cứ vào đâu? Nếu căn cứ vào trong luật này là căn cứ vào trong cái tuổi mà tuổi âm mà cái tuổi dương nè. Nếu là trong luật này căn cứ tuổi giấy. À, tại vì căn cứ tuổi kia là không đủ tuổi, mới thầy thấy. Tuổi âm á mình sanh ra tính tuổi rồi. Giả như chúng ta sanh vào 30 tháng chạp thì qua cái năm cái qua cái ngày sau cái tính được 2 tuổi, phải không? À, thì cái này trong luật ta không cho phép mà. Trong luật phải lấy cái mùa mưa, hoặc giả là đã đủ 12 tháng mới là tính là 1 năm. Thành mới có vấn đề mà tính trở lại là thiếu tháng. Thiếu năm mà ta cộng thêm cái tuổi trong thai. Đó là biết là phải rõ như vậy. À, còn bây giờ là mình nói là tính tuổi ở ngoài thì luôn luôn lúc nào cái mới sanh ra cái được 1 tuổi. À, thì ở trong này tính cái tuổi trong giấy nó nhiều hơn. 2 cách tính tất cả các bộ trừ tăng kỳ, nhưng tính ở trong trường hợp đặc biệt á, trường hợp đặc biệt ở đây là theo ngũ phần dành cho những người có tư cách đặc biệt. À, trong cái duyên khởi này nó kể tới đồng tử ca diếp, à, thọ cụ túc khi chưa đủ 20. À, sau khi Phật chế giới bèn nghi ngờ sự đắc giới của mình, đến bạch Phật. Phật hỏi các tỳ kheo đồng tử ấy như thế nào. Các tỳ kheo đáp là đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Khi đắc quả Tu Đà Hoàng thì Phật nói người như vậy được thọ cụ túc, mà được gọi đệ nhất thọ cụ túc. À, nhưng như thế chưa đủ để gọi là thọ giới như pháp do bạch Tứ Yết Ma. Vì nhân đó Phật tùy khai cho tính luôn cả tuổi trong thai, và tuổi vẫn chưa đủ cho tính luôn cả tháng nhuận. À, nhớ cái này là trường hợp Phật đưa ra đồng tử ca diếp chưa đủ 20 thì cho phần đó. Tứ phần và căn bản đều nêu sự áp dụng của tính gồm tháng trong thai và tháng nhuận này là do trường hợp sau khi đã thọ rồi mà cha mẹ hay những người thân thuộc của người đó cho biết là chưa đủ tuổi. Nhớ, còn nếu mà xét hồ sơ mình thấy người đó chưa đủ tuổi thì không thể cho tính cái này. Mới thầy phải nhớ cái chỗ này nha. Nếu nộp đơn thọ giới mà mình xét hồ sơ mình thấy cái này mới có 19 tuổi à, hay 19 tuổi rưỡi thì cũng chưa thể thọ giới. Cái này là ta khi mà làm khi mà tưởng tưởng mà ta đủ mà thọ rồi biết cha mẹ nó rõ là không đủ thì Phật nói là cho phép tính về cái tháng trong thai. Nhớ cái này, tính tháng trong thai. Mà tháng trong thai thì mình tính mấy tháng? 9 tháng 10 ngày. À, rồi mà nếu mà không đủ nữa thì cho tính cái tháng nhuận, mà 3 năm nhạy nhuận 1 tháng. À, thì cái đó là nếu 19 tuổi cũng có thể là nó đủ tuổi thọ, hay 18 tuổi rưỡi cũng có thể. Rồi có cái bộ kia là nói thêm giả như là còn thiếu chừng cỡ mà 5-10 ngày nữa thì Phật cho tính về cái thêm cái phần nào? Cái phần tháng đủ tháng thiếu. Tháng đủ là 14 ngày được Bồ Tát. Mà giờ ví dụ như bữa nay mình Bồ Tát bữa nay là còn dư lấy được ngày, là tháng đủ 30 ngày thì dư được ngày, cộng những cái ngày đó vô cái người kia nó đủ. Còn rốt cuộc là những cái phần nó không đủ nữa là sao? Bắt sa di trở lại, chứ không có tính mà giới cụ túc nữa. Đó là trường hợp cuối cùng. Thì trong cái định tội này của cái giới này rất là phức tạp nha. Rất là phức tạp. Thì cái cách định tội có trong này á, là nó thứ nhất là thật phân tích theo như cái bộ căn bản đó vậy, thực tế là chưa đủ và giới tử tự biết rõ chưa đủ, nhưng khi được các tỳ kheo hỏi thì tự xác nhận là đủ. Giới tử nha, khi mà thập sư hỏi nó xác nhận là đủ, nếu vẫn cứ truyền hòa thượng phạm ba vật đề, hòa thượng lần đầu phạm ba vật đề, giới sư và các tỳ kheo sống chung với người đó phạm độc kiết la, Riêng giới tử không đắc giới mà được gọi là tặc trú. Tặc trú là coi như là cái người trộm ở trong Phật pháp. Trong đây căn cứ thái độ trả lời của giới tử căn bản phân tích thành hai trường hợp: hoặc trả lời bình thường là đã đủ, hoặc trả lời quả quyết tôi tự nhớ tự biết không nghi ngờ là đã đủ 20. Cái này giới tử trả lời mà thật sự là không đủ, nên là giới tử không đắc giới. Cái ông hòa thượng Phạm Ba Vật Đề, các mà cái vị tỳ kheo giới sư và các vị tỳ kheo sống chung, người đó phạm độ kiết la. Đây là cái điều thứ nhất, thực tế chưa đủ. Thứ hai là thực tế không đủ. Cái này chưa đủ là không đủ, nhưng giới tử tưởng là đủ. Giới tử tưởng lầm mình là đủ, và khi được hỏi thì trả lời đã đủ. Giới tử đắc giới, các tỳ kheo không ai phạm gì cả. Trong đây cũng dựa trên thái độ trả lời của giới tử mà phân tích thành hai. Nên là thực tế không đủ, nhưng mà giới tử tưởng là đủ. Cái này là tưởng thiệt nha. Còn cái ở trước đó, là giới tử trả lời dối, biết rõ là không đủ mà trả lời là đủ. Mà tại sao ông hòa thượng kêu ông Phạm Ba Vật Đề? Là tại hòa thượng đó là thầy. Thường thường ở trong này là chúng nhớ là thầy, là cái ông hòa thượng muốn cho đệ tử mình thọ giới, mà muốn đắc giới phải biết đệ tử tuổi bao nhiêu chứ. Không bao giờ ông hòa thượng nào mà đệ tử mình mới 17, 18 tuổi cho thọ đại giới bao giờ. Nếu mà biết đệ tử mình không đủ tuổi mà cho thọ đại giới đó, ta mới thêm cái chữ mà vì si mê. Si mê không biết. Thành là cái điều thứ nhất nè, là giới tử nói dối nên giới tử không đắc giới. Còn cái điều thứ hai, thực tế không đủ nhưng giới tử tưởng là đủ, thì nó là đắc giới. Nha, đắc giới. Các cái trường hợp này tưởng, nhưng mà hồi nãy mình nói là khi mà tưởng như vậy rồi mơi mốt thọ rồi về cha mẹ nó là chưa đủ, chừng đó Phật mới cho tính cái tuổi nãy đó. Đó là điều thứ hai. Qua cái điều thứ ba là thực tế chưa đủ nhưng không biết rõ cũng không nghi ngờ mà các tỳ kheo không hỏi, hoặc được hỏi nhưng trả lời không dứt khoát, giới tử đắc giới nhưng hòa thượng và giới sư phạm như trường hợp một là Phạm Ba Vật Đề, những cái hàng tỳ kheo và giới sư phạm độ kiết la đó. Đó là trường hợp thứ ba, coi như lập luận nha. Không biết rõ mà cũng không có nghi ngờ, rồi các tỳ kheo cũng không hỏi nữa, là giới tử đắc giới. Qua trường hợp thứ tư, thực tế đã đủ 20 nhưng tưởng là chưa đủ, và khi được hỏi cũng trả lời chưa đủ. Nếu truyền hòa thượng Phạm Ba Vật Đề, các giới sư khác đột kiết la, các tỳ kheo cộng trú không phạm, và giới tử đắc giới, trong đây cũng được phân tích thành hai trường hợp do thái độ trả lời như trên. Thứ tư, thực tế là đủ 20 tuổi nhưng mà tưởng chưa đủ. Giới tử nó đủ 20 tuổi là mình tưởng chưa đủ, thì bây giờ giới tử đắc giới. Mà cái ông hòa thượng này truyền thì Phạm Ba Vật Đề, tại người ta trả lời hỏi đủ, người ta nói chưa đủ, mà tại sao ông truyền? Mà giới tử đủ 20 tuổi mà nó tưởng là chưa đủ, chưa đủ tuổi, thì cái điều này giới tử đắc giới. Mấy thầy theo kịp không? Giới tử đủ 20 tuổi mà tưởng là chưa đủ, mà ta trả lời chưa đủ mà ông thầy cứ truyền, rồi giới tử cũng vẫn đắc giới. Tại vì 20 tuổi rồi đắc giới mà ông thầy ông vẫn truyền nên ông Phạm Ba Vật Đề theo cái lời trả lời của giới tử. Qua cái điều thứ năm là thực tế đủ nhưng giới tử không tự biết cũng không nghi ngờ gì, mà các tỳ kheo lại không hỏi, hoặc có hỏi nhưng trả lời không dứt khoát, giới tử đắc giới, hòa thượng và giới sư phạm như trên. Trả lời không dứt khoát thì nó đủ tuổi thì giới tử là được đắc giới. Thứ sáu là thực tế đủ 20, tự biết đủ 20, khi được hỏi cũng trả lời rõ ràng là đã đủ, trong trường hợp này không có ai phạm gì hết, giới tử là đắc giới. Cái này, cái trường hợp thứ sáu này đó là rõ ràng, đủ 20 ta trả lại 20, nên tất cả đều không có, không ai phạm. Thì trong cái giới này, hình thái vi phạm được phân tích như thế này: nó là một lần tắc bạch, ba lần điếc ma xong, hòa thượng phạm một ba vật đề và ba đột kiết la. Tại vì cái này là đã một cái lần bạch, ba lần yết ma, thì khi mà bạch xong rồi thì hòa thượng mới là phạm. Tại vì cái người chưa đủ tuổi, một lần tắc bạch và hai lần yết ma xong thì hòa thượng phạm ba tội đột kiết la mà không phạm ba vật đề. Là phạm ba vật đề khi nào một lần bạch và ba lần yết ma xong mới là phạm. Một lần bạch và một lần yết ma thì hòa thượng phạm hai tội đột kiết la. Rồi một lần là bạch xong hay chưa xong, tất cả chuẩn bị thực hiện cái ý định thọ, tất cả là phạm đột kiết la. Tại vì mới bạch xong chưa lấy biểu quyết, chưa yết ma, yết ma là lấy biểu quyết. Thì cái này là một vị mà giới tử chưa có, chưa có đủ 20. Thành cái này là nói là sau này có nhiều người đặt thêm nha, mà cái này trong luật mình không thể chấp nhận được. Là nói là giới tử chưa đủ tuổi, ông thầy cho tuổi thì trong luật không thấy nói. Nhớ là trong này không có chỗ điều nào nói đó. Mình học rõ ràng chỗ này nó không có thầy cho tuổi. Thì mình đặt thêm nó là nó thôi chưa muốn cho cái đệ tử mà nó thọ như vậy, ông thầy ông cho tuổi, thêm tuổi cho đứa đệ tử đó nó thọ. Thì cái việc đó là mình thấy giống cái việc thế gian mà trong luật không có nói nha. Thì cái đó là chúng ta không thể áp dụng, không áp dụng này. Thì đó là liên quan đến cái đủ 20 tuổi. Mà nhớ có cái điều mấy thầy sau này có làm giới sư hay là gì phải cái này rất cẩn thận về cái vấn đề mà xét cái tuổi này. Thầy nói lại về cái vấn đề mà 20 tuổi mà Phật mà phụ thêm những cái tháng mà trong thai đó là đã tưởng làm là đủ tuổi, nhưng mà rốt cuộc xét lại mà nếu mà nó chưa đủ tuổi mà mình tưởng là đủ tuổi mà tưởng thiệt thì vẫn đắc giới, đắc giới. Thì rồi sau xét lại là thiếu đó thì mới là căn cứ vào cái là Phật khai thêm là tính tuổi trong thai, rồi tính là tháng nhuần, rồi thiếu nữa thì tính cái tháng mà đủ, tháng thiếu trong đó, tính ngày trong đó. Thì cái đó rất rộng về cái vấn đề mà về cái thọ giới. Từ 20 tuổi là Đức Phật chế, khi mà một số hàng tỳ kheo 17 vị chứ là trước, thì còn Phật còn dám cho cái vị mà 7 tuổi Tô Đà Di mà thọ giới cùng túc. Cái điều này là điều chỉ Đức Phật mới dám thôi, chứ không có tỳ kheo nào dám. Thì đắc giới có mấy cách mà đắc giới đó. Ví dụ như Thiện Lai tỳ kheo đắc giới nè, mà cái này chỉ có Đức Phật thôi nha. Rồi ba lời đắc giới: tự nhận Đức Như Lai là Thế Tôn mình đắc giới, rồi là phá kiết sử đắc giới, cái kiến hoặc tư hoặc nó đã hết rồi phát đắc giới. Thì những cái điều đó, hay là nó là nghe nói những cái khéo trả lời nên đắc giới, trường hợp Tô Đà Di. Hay là bạch tứ yết ma đắc giới, rồi là năm vị tỳ kheo hay là đắc giới, hay là 10 vị tỳ kheo đắc giới, đó là bạch tứ yết ma. Còn bên tỳ kheo ni thì có trường hợp đắc giới nữa, và đặc biệt có tỳ kheo ni là gì, gửi sứ là đắc giới. Có trường hợp như tỳ kheo ni pháp dự là vị tỳ kheo mà được gọi là đẹp nhất. Khi mà làm bổn pháp rồi đi qua bên tăng xin chánh pháp, sợ thanh niên nó tổ chức để mà nó cướp, nên Đức Phật cho phép là gửi sứ giả ra khỏi cần đi để làm chánh pháp. Còn bên tăng thì nó bạch tứ yết ma, còn bên ni nó là bạch bát yết ma nha. 8 lần yết ma mới đắc giới. Nói là nó 8 lần yết ma, quý thầy biết nhớ là 4 lần bổn pháp và 4 lần chánh pháp. Nó là bổn pháp khi mà bên ni trong cái trong Bát Kinh Pháp đó, là 4 lần làm bổn pháp là bạch tứ yết ma, một lần thứ nhất là và bổn pháp, rồi bạch tứ yết ma giữa hai bộ tăng xin chánh pháp. Đó là mà là bát pháp yết ma của có những tỳ kheo ni. Đó những cái trường hợp nó liên quan đó. Thì bây giờ giàu quá là còn duy nhất là bạch tứ yết ma thôi nha, chứ không có một cái pháp nào mà truyền mà đắc giới bên tỳ kheo. Nhớ về thinh văn hoàn toàn với thầy thấy là không có tự thệ thọ giới nha. Bên Bồ Tát giới thì có tự thệ thọ giới với điều kiện trăm dặm ngàn dặm không có pháp sư thì cũng có thể là tự thệ thọ giới với điều kiện gì? Thấy hảo tướng, nhớ là nó là tự thệ thọ giới với cái thấy hảo tướng. Mà điều kiện là trăm dặm ngàn dặm mà không có pháp sư mình mới tự thệ thọ giới được. Còn nếu mà có pháp sư mình không được quyền mà tự thệ thọ giới. Còn thinh văn thì tuyệt đối. Nhớ thinh văn thì không có vấn đề mà tự thệ thọ giới, không có. Mà chỉ còn duy nhất bây giờ là bạch tứ yết ma mà thôi. Phật có phương tiện là 5 vị tỳ kheo nơi biên địa, 10 vị tỳ kheo ở chỗ đông đảo thôi, chứ không có mà tự thệ thọ giới. Cái điều đó nó rõ ràng. Thành khi mà bạch tứ yết ma thì Đức Phật đã phủ nhận tất cả những cái phần trước như ba lời được thọ hay là tự nhận ai này kia nó được thọ, cái đó là Phật đã phủ nhận hết. Còn thiện lai tỳ kheo duy nhất của Đức Phật mà thôi, chứ không có. Tại vì một số mà sau này bắt chước Đức Phật nó đi xa rồi, nó thấy ai thọ lại tỳ kheo muốn thọ cái thì nó thiện lai tỳ kheo, mà Đức Phật nó thiện lai tỳ kheo thì râu tóc tự rụng, trên tay có bình bát, trên thân có ca sa. Còn hàng tỳ kheo bắt chước như vậy, nếu thiện lai tỳ kheo còn nguyên không có rụng, không có gì hết. Thành hàng tỳ kheo nó thưa Đức Phật, Đức Phật nó không được. Cái này chỉ mình ta thôi, với thiện lai tỳ kheo mấy ông không có. Nhớ có một số 1250 vị tỳ kheo này đa số đều là thiện lai tỳ kheo hết á, vào cái thờ Phật. Mà thiện lai tỳ kheo là bên tỳ kheo ni cũng vẫn có thiện lai tỳ kheo, chứ không phải là bên tỳ kheo không nha. Vẫn có bên ni cũng có thiện lai tỳ kheo. Đặc biệt trong đó thành bây giờ với Phật chỉ nói sau này chứ bạch tứ yết ma thôi, thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo vào cái thời từ khi mà Phật đã đưa ra cái bạch tứ yết ma cho tới mà đời mạt pháp này, thì căn cứ vào trong cái bạch tứ yết ma mà đắc giới tỳ kheo, chứ ngoài ra không có một cái phương pháp nào hết. Thành biết là thinh văn không có tự thệ thọ giới, mà nó thinh văn không phải riêng về tỳ kheo, mà nó sa di cũng vậy, mà nói ngũ giới cũng vậy. Nhớ là cũng không có tự thệ thọ giới, không có cái này. Thì đó là nói chung là thinh văn là không có tự thệ thọ giới, chỉ phải có một người mà truyền đó là cái người xuất gia. Ngũ giới cũng không có, mà có cần thành sa di cũng có thể truyền ngũ giới được, mấy cái người xuất gia được thì đó là nó về cái thinh văn. Còn Bồ Tát thì nó được, chứ là thinh văn nó không cho phép. Ủa quý thầy có hỏi gì nữa không? Thôi mình nghỉ nha.